thì có ngày chủ nhật là gia đình được đoàn tụ. Đối với con, bữa cơm gia đình rất quan trọng, nhưng trong bữa cơm ấy con không tìm thấy sự ấm áp của cha mẹ và anh chị em, vì ai cũng chọn cho mình một góc riêng của họ. Sự quan tâm của họ là ngồi lướt Facebook, ai cũng có một thế giới riêng của mình và họ hạnh phúc trên thế giới riêng của họ. Con không tìm thấy sự ấm áp, sự nối kết từ tình thương cha mẹ anh chị. Xin thầy cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật.
Đó là một câu chuyện thật là đau lòng, mà người đặt câu hỏi đó là một đứa con ở trong gia đình, khi nhận thấy cha và mẹ đó đang sống với những thế giới rất riêng, Facebook và các trang mạng xã hội khác. Người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg, đang lúc đó là sinh viên của trường đại học Harvard ở Mỹ, cách đây khoảng một thập niên, tức là 10 năm. Động cơ ban đầu để cho Mark Zuckerberg thiết lập ra một cái mạng xã hội này đó là vì anh ấy cũng đang buồn và muốn rằng là mình đó, được những người bạn chia sẻ tình yêu, tình thân, tình người, một cái gì đó nó khác với các trang mạng xã hội đã có trên thế giới. Anh ấy đã nỗ lực làm cùng với những người bạn khác và kết quả trang mạng Facebook đã ra đời. Hiện nay đó có trên 1 tỷ người trong số 7 tỷ người trên hành tinh sử dụng trang mạng xã hội lớn nhất này, và nó đã trở thành là một thực phẩm tinh thần không thể thiếu với thế giới mà con người biết sử dụng các giá trị kiến thức đó để tăng cường các cái giá trị nhân văn. Tuy nhiên Facebook cũng là trang mạng xã hội dẫn đến hàng loạt các đổ vỡ hạnh phúc gia đình và đánh mất tình người. Người ta đã cho thấy trong mấy năm qua đó, bằng thống kê xã hội gia đình, nhiều vợ chồng phải ly dị là do vì hoặc vợ hoặc chồng chia sẻ các tình cảm, tình yêu của mình trên mạng với một người khác giới phái mà trước đây đó do không có trang mạng xã hội này đó, cái việc đó là bị giấu nhẹm đi, cho nên nó trở thành là một trong những sát thủ nguy hiểm của hạnh phúc gia đình. Do đó thầy khuyên tất cả các cháu học sinh không nên vướng kẹt vào Facebook và các trang mạng xã hội khác như là Twitter cũng có chức năng tương tự. Người ta đã sử dụng Facebook như là một cái cửa ngõ để bày tỏ cảm xúc của mình đối với thế giới bên ngoài, để được sự đồng cảm, để được sự quan tâm. Nhưng cũng có không ít một bộ phận giới trẻ, bao gồm các cháu nữ và những cháu nam, sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội để khoe của, rồi khoe cơ thể mình, rồi khoe các mối quan hệ tình cảm của mình, hoặc là bày tỏ các cái giận dữ, thương yêu về cảm xúc của mình đối với cái người mình thích hoặc là đối với người mình không ưa. Câu chuyện hai bạn, bạn nữ đang là học sinh lớp 12 ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trong tháng 6 2014 này đó, là một câu chuyện rất đau lòng mà các cháu không thể không lấy đó là một bài học. Đang lúc yêu nhau ở tuổi vị thành niên, điều mà theo luân lý và văn hóa Việt Nam là không được ủng hộ và chưa cần thiết để biết việc thưởng giới cấm. Thì hai bạn này đó đã yêu rồi quay lại cái cảnh yêu thương của mình, sau đó đưa lên trang Facebook, rồi hai người có mật khẩu, rồi sau đó tình yêu của họ nó giống như bao nhiêu cái cuộc tình ở tuổi vị thành niên bị chia tay. Cậu con trai tiếc nuối muốn nối kết với bạn gái của mình mà không được, đành phải công bố các cái cảnh nóng giữa hai người, và cuối cùng á, công an tỉnh Bình Dương đã nhập cuộc, cậu ấy đang bị truy tố ra luật pháp, và cô gái đó thì bị mất mặt, gia đình nó cảm thấy bị xấu hổ của một đứa con hư đốn. Cho nên á, Facebook giúp cho con người trong việc truyền thông xã hội và nối kết nhau là điều mà không ai phủ định. Nhưng những tác hại và tính chất sát thủ thầm lặng của Facebook đã phá vỡ hạnh phúc gia can của biết bao nhiêu gia đình và đã làm cho tình thân bị chia cắt. Cái không gian ấm áp như một cái ứng xử văn hóa của các gia đình bị mất đi là điều mà chúng ta không nên phớt lờ. Trở lại câu chuyện đó, thì chúng ta thấy là người đặt câu hỏi cảm thấy rất buồn khi phát hiện ra mẹ và cha của mình có hai một thế giới riêng biệt. Mạnh ai lấy lướt Facebook rồi chơi internet mà ít dành thời gian cho mâm cơm gia đình, cho sinh hoạt gia đình, cho con cái chung trong gia đình. Và điều này đó đang đẩy gia đình đến một cái vực thẳm của khổ đau. Nếu cha và mẹ trong câu chuyện đó không sớm thức tỉnh và quay trở lại với đời sống bình thường đó, thì những đứa con trong gia đình này đó nhìn thấy cái cách cha mẹ họ sống, lớn lên sẽ có một cái vết hằn tâm lý rất khó vui qua. Đó là không cảm thấy được tình cha mẹ là thiêng liêng, là cao quý, là có giá trị nữa. Họ có một cái thành kiến và không muốn yêu thương, bởi vì thấy là cha mẹ của mình á gần như là chẳng có thể hiện sự yêu thương một cách có ý nghĩa. Cho nên với vai trò là đứa con quan tâm đến hạnh phúc chung, thầy khuyên đó, đương sự trong câu chuyện chẳng những không nên hận cha mẹ mình, không nên giận cha mẹ mình, mà hãy nỗ lực làm yếu tố để khắc phục cái tình trạng này bằng những bước như sau. Một, nếu người đặt câu hỏi là người nữ, hãy sử dụng sự nũng nịu dễ thương của mình để người cha quan tâm đến mình và các thành viên còn lại trong gia đình hơn. Nếu đương sự là một người nam, cũng hãy dùng cái khéo léo tương tự để mong mỏi người mẹ dành thời gian cho mâm cơm gia đình và sinh hoạt gia đình hơn. Vì thông thường đó, cha thương các cô con gái, mẹ thương các chàng trai nhiều hơn, như là một cái quy luật. Do đó hãy khéo léo tận dụng cái cơ hội này để hàn gắn. Điều hai, muốn làm như vậy đó thì chúng ta phải trở thành là những con ngoan trò giỏi ở trong gia đình. Việc học á đạt được kết quả tốt và các cái việc mà cha mẹ nhờ vả trong gia đình ta đều làm thành tựu một cách như ý hết, thì cha mẹ sẽ bắt đầu cảm thấy rằng đây là con ngoan trò giỏi. Do đó lời khuyên khéo léo của chúng ta kéo cha mẹ về với cái sinh hoạt gia đình á dễ dàng được cha mẹ lắng nghe. Chứ còn mình á là nói cha mẹ như là cha mẹ nói mình cứ cãi, hoặc là về nhà mình cứ bỏ nhà mình đi, bắt bạn hết cái này rồi bắt bạn được cái khác, thì cha mẹ không thể nào vui với mình. Thì lấy đâu những lời khuyên chân thành của mình mà cha mẹ có cơ hội lắng nghe được? Cho nên phải chứng minh mình là người tốt trước đã và phải khuyên cha mẹ. Điều thứ ba, lúc mà cha đang sử dụng Facebook thì cậu con trai có thể rủ cha mình đi chơi đá banh hay là chơi một cái gì đó mà cái sinh hoạt trong các thành viên còn lại của gia đình có thể tham dự được. Tương tự, các chàng trai và những cô gái có thể mời người mẹ đang chơi Facebook vào một cái trò chơi gì đó mà các thành viên khác cùng có thể tham gia. Có nghĩa là phải khéo léo, nở nụ cười, nói lễ phép, chứ mà nói gần giọng, nói cốc gần đề, ứng xử bất hiếu, vô phép vô lễ, chẳng những chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong đợi mà còn làm cho cha mẹ mình cả giận thì không ai. Điều 4, sau khi đã nỗ lực bằng mọi cách rồi mà vẫn không thành công, lúc đó những người con trong câu chuyện đó có thể nhờ các thành viên quan trọng hơn trong mối quan hệ huyết thống mà mình biết chắc chắn rằng là cha và mẹ mình rất là kính nể những nhân vật đó, nhờ các nhân vật đó tác động để giúp cho cái hạnh phúc gia đình đang đứng trước bờ vực thẳm này có thể được khắc phục. Chẳng hạn như người cha người mẹ rất là nể kính ông nội và bà ngoại chẳng hạn, thì chúng ta nhờ ông nội tác động, nhờ bà ngoại góp ý, thì bằng cái vai vế cao hơn và được trọng nể hơn, cha và mẹ chúng ta dễ dàng lắng nghe và có thể thay đổi tính cách của mình một cách thích hợp và kịp thời. Trong mọi tình huống, chúng ta không nên buồn, giận, bỏ nhà ra đi, ngổ ngáo hay là nói những lời bất kính với cha mẹ. Tình thương yêu, tình thương kính của chúng ta dành cho cha mẹ chắc chắn sẽ được hồi đáp bằng một phần thưởng rất cao quý. Các con cứ nghĩ rằng chúng con đang làm công việc khó làm và chúng con đang được đón nhận sự gia trì của Bồ Tát Quan Thế Âm, biểu tượng của tình thương yêu và hy sinh cao quý, cho nên phải làm cho bằng được sự gắn kết tình thương yêu giữa mẹ và cha, và giữa cha mẹ và các thành viên còn lại trong gia đình. Thầy chúc đương sự trong câu chuyện sớm được thành công, và chúc các cháu học sinh có một hoàn cảnh tương tự cũng theo cái lời gợi ý này để cố gắng trở thành hạt nhân để làm cho cả một gia đình được hạnh phúc.
Thế là con hỏi tiếp theo là con